Xin được chào luật sư Đức Minh. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trả lời một số những câu hỏi, những thắc mắc của thính giả liên quan đến vấn đề di trú. Có một thính giả của SBS có đặt ra một cái vấn đề, đó là tại Úc thì luật pháp cho phép là anh em họ có thể kết hôn với nhau. Vậy thì nếu như là chị này đang là du học sinh và chỉ có một người anh họ ở đây đã là công dân của Úc rồi, thì hai người có thể kết hôn để có thể bảo lãnh theo diện hôn thê được hay không, thưa luật sư Đức Minh?
Thưa chị Việt Ngọc và quý khán thính giả của đài SBS, vấn đề kết hôn giữa những anh em họ thì tại luật pháp của nước Úc không có ngăn cấm. Theo cái điều luật điều 23B của cái bộ luật hôn nhân gia đình của chính phủ liên bang ban hành năm 1961 thì tất cả những anh em họ ở tại Úc có quyền kết hôn với nhau và không có bị trở ngại gì cả. Tuy nhiên, nếu cái vấn đề kết hôn giữa anh em họ rơi vào trường hợp trong những cái gia đình Việt Nam thì có thể bộ di trú sẽ đặt ra một câu hỏi. Theo phong tục tập quán và cũng như theo luật pháp của Việt Nam thì anh em họ không được kết hôn. Đó là về vấn đề và phong tục và tập quán cũng như luật pháp tại Việt Nam. Thế thì nếu giả dụ như cái cô du học sinh tại Úc đây mà kết hôn với người anh em họ của cô ta tại Úc đây, vì sao cái cuộc hôn nhân đó lại không bị gia đình của hai bên phản đối? Câu hỏi này được hỏi khi bộ di trú xét cái hồ sơ đoàn tụ hôn nhân của hai người nói trên, thì chắc chắn câu hỏi đó là câu hỏi đầu tiên họ sẽ hỏi, vì lý do vì sao cuộc hôn nhân đó lại không bị sự phản đối của gia đình hai bên. Nếu như những cái người Việt Nam này mà có quốc tịch Úc và là người trưởng thành tại Úc thì họ có quyền kết hôn và không có ai thắc mắc và hỏi cái câu hỏi đó, bởi vì công dân Úc họ sống tại nước Úc thì theo luật pháp Úc họ có quyền kết hôn và họ đã đủ tuổi trưởng thành, cho nên gia đình hai bên không có quyền có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, một trong hai người vẫn còn là công dân Việt Nam thì cái vấn đề đó chắc chắn bộ di trú họ sẽ hỏi. Nếu như cái cô đó cô trả lời được những cái vấn đề mà bộ di trú thắc mắc thì cái hồ sơ đó vẫn có thể được chấp nhận như thường theo luật pháp của nước Úc, thưa chị Bích Ngọc.
Dạ vâng, như luật sư Đức Minh vừa trình bày thì có lẽ là bộ di trú của Úc vẫn sẽ xem xét cái hồ sơ đó, nhưng mà với một cái thái độ rất là nghiêm khắc, khi mà điều này nó đi ngược lại với những cái giá trị truyền thống của người Việt.
Dạ thưa chị Bích Ngọc, đúng như vậy, bởi vì cuộc hôn nhân giữa những công dân Việt Nam thì đương nhiên nó phải tuân thủ theo cái truyền thống về văn hóa của người Việt Nam. Vì thế cho nên bộ di trú khi họ xem xét cái cuộc hôn nhân này để xét cái vấn đề đoàn tụ thì chắc chắn họ không có xét trên quan điểm luật pháp của nước Úc mà họ sẽ xét trên cái góc độ là văn hóa và truyền thống của người Việt. Vì thế cho nên nếu như cô này cô có thể trả lời với bộ di trú rằng mặc dù gia đình hai bên phản đối thế nhưng mà họ vẫn có quyết định kết hôn, tại vì họ nghĩ là họ là người đã trưởng thành có quyền quyết định, và cái thứ hai là họ không có làm gì trái với luật pháp của nước Úc. Vì thế cho nên nếu như bộ di trú chấp nhận cái lời giải thích đó thì cái hồ sơ đó nó vẫn có giá trị như tất cả những hồ sơ hôn nhân bình thường, thưa chị Bích Ngọc.